Kính thưa Hội Thánh, trước hết thì chúng tôi xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban ơn cho chúng ta đã cùng nhau học xong các sách Tân Ước từ Công vụ các Sứ đồ cho đến sách Khải Huyền. Và kể từ hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về Tin Lành của Đấng Christ qua bốn sách Tin Lành. Gọi là bốn sách Tin Lành vì cả bốn sách đều trình bày cái tin tức tốt lành về sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người chúng ta qua cái sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Và mong rằng chúng ta sẽ học xong về bốn sách Tin Lành này trước khi Chúa đến. Chủ đề của loạt bài chú giải bốn sách Tin Lành là Tin Lành của Đức Chúa Giêsu Christ. Còn tựa đề của bài học đầu tiên của chúng ta ở trong ngày hôm nay là phần giới thiệu. Bốn sách Tin Lành là bốn sách được xếp trên cùng ở trong mục lục của Thánh Kinh Tân Ước. Thứ tự sắp xếp là Matthew, Mark, Luca và Giăng. Cả bốn sách đều ghi lại cuộc đời của Đấng Christ, bao gồm các sự dạy dỗ và các phép lạ của Ngài, sự chết và sự sống lại của Ngài. Tuy nhiên, cả bốn sách có các điểm tương đồng và các điểm dị biệt ở trong nội dung. Tương đồng là cùng giống với nhau, dị biệt là có những sự khác với nhau. Các điểm tương đồng điển hình đó là cả bốn sách đều ghi lại một vụ dọn đường cho Đức Chúa Giêsu của Giăng Báp-tít. Cả bốn sách đều ghi lại sự kiện Đức Chúa Giêsu chịu báp-têm. Cả bốn sách đều ghi lại sự kiện Đức Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, đủ cho 5.000 người ăn. Và cả bốn sách đều ghi lại sự kiện Phi-rơ chối Chúa. Cả bốn sách đều ghi lại cái sự kiện Đức Chúa Giêsu bị bắt và bị xét xử. Cả bốn sách đều ghi lại sự kiện Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá và chết. Cả bốn sách đều ghi lại sự kiện Đức Chúa Giêsu đã sống lại từ trong những cái chết. Còn các điểm dị biệt điển hình là chỉ có sách Matthew ghi lại sự kiện Joseph và Mary đem Đức Chúa Giêsu trốn sang Egypto. Chỉ có sách Mark ghi lại sự kiện Đức Chúa Giêsu chữa lành người mù tại làng Bethsaida. Chỉ có sách Luca ghi lại nguồn ngôn về đứa con trai hoang đàn. Chỉ có sách Giăng ghi lại sự kiện Đức Chúa Giêsu gọi Lazarus sống lại, vân vân. Ngoài ra, mỗi sách còn có các chi tiết khác nhau khi ghi chép cùng một sự kiện. Nhưng đó không phải là cái sự mâu thuẫn, mà chỉ là cái sự bổ sung. Tương tự như bốn tấm ảnh chụp cùng một người với bốn cái góc nhìn khác nhau. Tấm thứ nhất thì chụp chính diện, tấm thứ nhì thì chụp ở phía bên phải, tấm thứ ba thì chụp ở phía bên trái, và tấm thứ tư thì chụp ở phía sau. Cả bốn tấm ảnh ấy giúp cho chúng ta có cái sự nhận thức rõ ràng về hình dáng của người được chụp ảnh. Và như vậy không thể nào nói rằng chi tiết ở trong mỗi một tấm ảnh đó đã mâu thuẫn lẫn nhau. Chúng nó không mâu thuẫn, nhưng mà chúng nó bổ sung cho nhau để chúng ta có một cái nhìn toàn diện. Cả bốn sách Tin Lành đều được viết bằng tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ văn chương thông dụng vào lúc mà các sách ấy được viết. Chúng ta tin rằng mỗi một người được Đức Chúa Trời dùng để ghi chép Thánh Kinh thì đều được Ngài ban ơn cho và đều được Đức Thánh Linh thần cảm để cho họ ghi chép. Họ được tự do dùng văn phong và học thức về ngôn ngữ của họ để ghi chép, cho dù họ có phạm lỗi chính tả hay là ngữ pháp. Vì có như vậy, người đọc cùng thời với họ mới nhận biết họ đúng là người ghi chép, là nhân chứng đáng tin. Bốn sách Tin Lành được sắp xếp theo thứ tự Matthew, Mark, Luca và Giăng. Nhưng trong thực tế, chúng ta không biết sách nào được viết trước và sách nào được viết sau. Một số nhà giải kinh thì cho rằng sách Mark được viết trước vào khoảng từ năm 50 đến năm 55. Sau đó là các sách Matthew và Luca được viết vào khoảng từ năm 60 cho đến năm 65. Cuối cùng là sách Giăng được viết vào khoảng từ năm 60 đến năm 67. Nhưng rất có thể là sách Matthew đã được viết trước vào năm 50, rồi mới đến các sách Mark, Luca và Giăng. Dựa vào nội dung và ngữ pháp, chúng tôi cho rằng cả bốn sách Tin Lành đều phải được viết trước năm 70. Năm 70 là năm mà thành Jerusalem và đền thờ Thiên Chúa tại đó đã bị quân đội La Mã tấn công và hủy diệt. Vì nếu các sách được viết sau năm 70 thì chắc chắn là các người viết đã nói đến cái sự ứng nghiệm lời tiên tri của Đấng Christ về đền thờ Thiên Chúa. Riêng ở trong văn đoạn 5 câu 2 đã dùng động từ có với thời hiện tại để nói về ao Bethesda. Vào năm 70 thì ao đó đã bị phá hủy. Nếu sách văn được viết sau năm 70 thì văn phải dùng thời quá khứ để nói đến sự thực hữu của ao Bethesda. Ngoài ra, Phi-rơ bị giết vào khoảng năm 68. Nếu sách văn được viết sau năm 70 thì cũng phải xác định rằng Phi-rơ đã bị giết đúng theo lời tiên tri của Đức Chúa Giê-xu được ghi lại trong văn đoạn 21 câu 18. Khoảng thời gian bốn sách Tin Lành được viết có thể là từ năm 50 cho đến năm 67. Riêng sách Luca có thể được viết trong khoảng thời gian từ năm 60 đến năm 61. Đó là cái khoảng thời gian mà Luca ở bên cạnh Phaolô khi Phaolô bị tù lần thứ nhất ở tại thành Roma. Sách văn có nội dung khác với ba sách Matthew, Mark và Luca. Và bởi vì Matthew, Mark và Luca có nội dung tương tự nhau nên được gọi là các sách Tin Lành Nhất Lãm hoặc các sách Tin Lành Đồng Quan hoặc các sách Tin Lành Cộng Quan. Nhất Lãm có nghĩa là một cái nhìn chung, hàm ý cả ba sách cho chúng ta cái nhìn chung rõ ràng về Đức Chúa Giêsu Christ. Đồng Quan có nghĩa là cùng xem xét như nhau, hàm ý cả ba sách cùng ghi lại các sự kiện giống nhau về Đức Chúa Giêsu Christ, dù có thể có các chi tiết khác nhau. Còn Cộng Quan có nghĩa là tập hợp các điểm nhìn làm một, hàm ý cả ba sách cùng ghi lại các sự kiện giống nhau về Đức Chúa Giêsu Christ với các chi tiết khác nhau để bổ sung cho nhau. Tuy nhiên, trong từ ngữ tiếng Việt và Hán Việt chỉ có từ ngữ Nhất Lãm chứ không có từ ngữ Đồng Quan hay là Cộng Quan. Cách gọi các sách Tin Lành Đồng Quan hay là các sách Tin Lành Cộng Quan là cách gọi của một số những người viết về các bài chú giải các sách Tin Lành này. Cũng có nhiều nhà giải kinh cho rằng hai sách Matthew và Luca đã sao chép hầu hết các sự kiện được ghi lại ở trong sách Mark. Lý do được họ đưa ra đó là sách Mark được viết trước và có rất nhiều chi tiết trong hai sách Matthew và Luca trùng hợp với sách Mark, nhiều khi trùng hợp cả câu văn. Tuy nhiên, chúng tôi không nghĩ rằng Matthew và Luca đã sao chép từ sách Mark. Chúng tôi tin rằng chính Đức Thánh Linh đã thần cảm cho mỗi người ghi chép một cách riêng biệt. Và chúng tôi tin rằng mỗi người là một chứng nhân cho Tin Lành của Đức Chúa Giêsu Christ và sách của họ là các lời chứng độc lập, không sao chép lẫn nhau. Ngoài ra, cũng không có chứng cứ rõ ràng nào cho thấy sách Mark được viết trước sách Matthew và sách Luca. Các thời điểm viết sách được đưa ra chỉ là sự phỏng đoán dựa trên ngữ pháp dùng ở trong sách và một số ghi chép trong Hội Thánh vào cuối thế kỷ thứ nhất và đầu thế kỷ thứ nhì. Dựa vào nội dung và chủ đề của mỗi sách mà chúng ta có thể thấy rằng, ở trong sách Matthew, Đức Chúa Giêsu là vị vua được tiên tri. Sách Matthew viết cho dân Israel để khẳng định Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, là vua của dân Israel và cũng là vua của vương quốc trời. Có thể sách Matthew đã được viết ở tại thành Antioch. Trong sách Mác thì Đức Chúa Giêsu là tôi tớ vân phục của Đức Chúa Trời. Sách Mác thì viết cho dân La Mã để khẳng định Đức Chúa Giêsu là đấng hoàn thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Có thể sách Mác đã được viết ở tại thành Cesare. Ở trong sách Luca, Đức Chúa Giêsu là con người trọn vẹn. Sách Luca viết cho dân Hy Lạp nhưng cũng cho các dân tộc khác để khẳng định Đức Chúa Giêsu là một người trọn vẹn để làm đấng cứu rỗi của mọi dân tộc. Có thể sách Luca đã được viết ở tại Roma. Trong sách Giăng, Đức Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhập thế làm người. Sách Giăng viết cho tất cả mọi người để khẳng định Đức Chúa Giêsu vừa có nhân tính, vừa có thần tính. Ngài vừa là người, vừa là Thiên Chúa. Có thể sách Giăng đã được viết ở tại thành Ê-phê-sô. Và chúng ta xem xét đôi điều về sách Matthew. Sách Ma-thơ được viết bởi sứ đồ Ma-thơ. Sách Ma-thơ nhấn mạnh cái sự kiện Đức Chúa Giê-xu chính là Đấng Messiah, tức là Đấng Christ, đã được hứa trong Cựu Ước. Ngài là vua của dân Israel. Các lời tiên tri trong Cựu Ước đã ứng nghiệm trên Ngài. Ma-thơ nhấn mạnh đến các sự giảng dạy của Đấng Christ. Nội dung của sách Ma-thơ thích hợp cho những người Israel, là những người rất quen thuộc với sách luật pháp của Môi-se và các sách tiên tri. Thực tế, sách Ma-thơ trưng dẫn Cựu Ước nhiều hơn các sách khác ở trong Tân Ước. Sách Ma-thơ nhấn mạnh ba điểm sau đây. Thứ nhất, Đức Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời. Ngài được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Mary bởi năng lực của Thiên Chúa là Thánh Linh. Đức Chúa Trời gọi Ngài là con yêu dấu của ta. Thứ nhì, Đức Chúa Giê-xu là vua. Ngài là con cháu của vua David, có quyền ngồi trên ngai vua của David. Nhưng Ngài còn là vua của vương quốc trời, còn gọi là vương quốc của Đức Chúa Trời. Hai danh từ vương quốc trời và vương quốc của Đức Chúa Trời được nói đến nhiều nhất ở trong sách Ma-thi-ơ. Đức Chúa Giê-xu nhiều lần công bố vương quốc trời đã gần. Và điểm thứ ba, Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi đã hứa trong Cựu Ước. Ngài là con cháu của Abraham, người mà Đức Chúa Trời đã hứa rằng qua dòng dõi của người ấy mà muôn dân trên đất sẽ được phước. Sách Ma-thi-ơ trưng dẫn các lời tiên tri trong Cựu Ước về sự được sinh ra, sự giảng dạy, sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu để chứng minh Ngài là Đấng Christ. Sách Ma-thi-ơ dài tương đương với sách Luca và có 28 đoạn. Câu gốc của sách Ma-thi-ơ là Ma-thi-ơ đồng 1 câu 21. Nàng sẽ sinh một trai, ngươi hãy gọi tên Ngài là Giê-xu, vì Ngài sẽ cứu dân của Ngài ra khỏi những tội lỗi của họ. Và chúng ta cũng có được đôi nét sơ lược về người viết sách là sứ đồ Ma-thi-ơ. Tên Ma-thi-ơ có nghĩa là quà tặng hoặc là sự ban cho của đấng tự hữu hoàng hữu. Ma-thi-ơ còn có tên gọi là Lê-vi, là một người thu thuế của thành Ca-pê-na-um. Ông được Đức Chúa Giê-xu kêu gọi làm sứ đồ của Ngài đang khi ông ngồi tại bàn thu thuế. Ma-thi-ơ đã đáp lại tiếng gọi của Chúa, bỏ nghề thu thuế, đứng lên theo Ngài. Có tài liệu cho rằng Ma-thi-ơ đã viết sách Tin Lành Ma-thi-ơ trong tiếng Aramai lẫn trong tiếng Hy Lạp, nhưng không ai tìm thấy văn bản tiếng Aramai của sách Ma-thi-ơ. Còn văn bản tiếng Hy Lạp thì văn phong cho thấy đó là một cái bản văn được viết trực tiếp bằng tiếng Hy Lạp chứ không phải là một cái bản văn được dịch từ một ngôn ngữ khác sang. Thánh Kinh không nói gì nhiều về Ma-thi-ơ. Các tài liệu lịch sử của Hội Thánh cũng không nói gì nhiều về ông. Theo cuốn sách danh tiếng của John Fox, với cái tựa đề sách về các thánh đồ tử đạo, thì Ma-thi-ơ đã rao giảng Tin Lành tại xứ Ba-thi-a. Ba-thi-a là vùng đất thuộc về Iran ngày nay. Và Ma-thi-ơ đã bị giết bởi những người chống nghịch Tin Lành, và họ đã dùng một cái ngọn kích để mà giết ông vào năm 60. Kích là cái loại vũ khí vừa có mũi nhọn như giáo, lại vừa có cái lưỡi bén như là lưỡi búa. Và chúng ta tìm hiểu sơ lược về sách Mác. Sách Mác là do Mác, còn gọi là Văn Mác, viết. Theo Colossae đoạn 4 câu 10, Mác là anh em họ của Barnaba. Và chúng ta cũng dựa vào trong một số sử liệu của Hội Thánh mà biết rằng Mác là học trò của Phi-e-rơ, nên thường xuyên nghe Phi-e-rơ giảng dạy về Đức Chúa Giê-xu. Thực tế, ông cũng là người đứng ra để làm thông dịch viên cho Phi-e-rơ bởi vì Phi-e-rơ không có giỏi về tiếng Hy Lạp. Trong buổi ban đầu, sau khi Hội Thánh được thành lập, Phi-e-rơ là người rao giảng chính trong Hội Thánh ở tại Jerusalem, theo đúng tiếng gọi của Chúa đã truyền cho ông rằng ông hãy cho chiên của Chúa ăn. Rất có thể những lời giảng dạy của Phi-e-rơ đã được Ma-thi-ơ, Mác và Luca cùng ghi nhớ và chép lại trong sách Tin Lành của mỗi người. Sách Mác chú trọng về các việc làm của Đức Chúa Giê-xu và trình bày Ngài là con của Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài cũng là người chịu khổ để phụng sự Đức Chúa Trời. Sách Mác ghi lại các việc làm của Đức Chúa Giê-xu hơn là ghi lại các lời giảng dạy của Ngài. Sách Mác không ghi theo thứ tự các sự việc đã xảy ra, mà chỉ là một tổng hợp các ghi chép về các việc mà Đấng Christ đã làm. Sách Mác là sách Tin Lành ngắn nhất, chỉ có 16 đoạn. Câu gốc của sách Mác là Mác đoạn 10 câu 45. Vì có người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống của mình làm giá chuộc cho nhiều người. Và chúng ta cũng có đôi lời sơ lược về người viết sách Mác, tức là ông Mác. Tên Giăng là tên trong tiếng Hebrew có nghĩa là đấng tự hữu hằng hữu, là đấng ban cho rời rộng. Còn tên Mác là tên trong tiếng Latin có nghĩa là một sự bảo vệ. Vào thời ấy thì một người Israel thường có hai tên, một tên trong tiếng Hebrew và một tên trong tiếng Hy Lạp hoặc là tiếng Latin. Tiếng Latin tức là tiếng của người dân La Mã. Tên của Giăng Mác lần đầu tiên được nói đến ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 12 câu 12. Khi Phi-e-rơ được một thiên sứ cứu ra khỏi nhà tù và tìm đến nhà của mẹ ông, nơi mà hội thánh đang nhóm hiệp để cầu thay cho Phi-e-rơ. Kế đó ông được nói đến khi cùng đồng hành với Phaolô và Ba-na-ba trong chuyến truyền giáo lần thứ nhất của Phaolô. Ở trong Cô-lô-se đoạn 4 câu 10 thì cho chúng ta biết Mác là anh em họ với Ba-na-ba. Nhiều nhà giải kinh cho rằng ông chính là chàng trai trẻ được chính ông nói đến ở trong Mác đoạn 14 từ câu 51 đến câu 52. Đó là một người thanh niên chỉ choàng một cái tấm khăn đi theo Đức Chúa Giêsu khi Ngài bị bắt. Khi bị quân lính vây bắt thì chàng đã bỏ khăn choàng, trần truồng chạy đi. Lý do Mác có mặt trong lúc Đức Chúa Giêsu bị bắt được cho là có thể gia đình ông có một cái vườn nho ở trong khu vực ở Gethsemane. Mà chúng ta nên nhớ nhà của Mác là một cái nhà giàu có. Mẹ của ông có một căn nhà lớn đủ để có thể con dân của Chúa nhóm hiệp ở tại đó, và đó cũng là cái nơi mà thường trú của các sứ đồ của Chúa. Đêm đó, ông là người ngủ ở tại cái vườn nho trong cái khu vực Gethsemane đó để canh gác vườn nho. Và khi nghe tiếng ồn của sự quân lính vây bắt Chúa thì ông đã thức dậy và chỉ kịp choàng tấm khăn để đi theo xem chuyện gì đã xảy ra. Theo tài liệu về lịch sử của Hội Thánh thì Mác là người đem tin lành đến Phi Châu, thành lập Hội Thánh đầu tiên tại Alexandria của xứ Ai Cập vào khoảng năm 49. Ông cũng là giám mục đầu tiên của Hội Thánh tại Alexandria. Và chúng ta có đôi dòng sơ lược về sách Luca. Sách Luca là do Luca, một bác sĩ người Hy Lạp, viết. Luca cũng là người đồng hành với Phaolô trong các chuyến truyền giáo của Phaolô và là người viết sách Công vụ các sứ đồ. Sách Luca ghi chép theo thứ tự các sự việc và có nhiều chi tiết cho từng sự việc. Sách Luca nhằm giúp cho người đọc dù thuộc bất cứ dân tộc nào cũng biết rằng Đức Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi của mọi người. Sách Luca dài tương đương với sách Matthew và có 24 đoạn. Câu gốc của sách Luca là Luca đoạn 19 câu 10. Vì có người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Và chúng ta cũng biết đôi điều về Luca. Đó là tên Luca được rút ngắn từ một danh từ của tiếng Latin có nghĩa là ban cho ánh sáng. Luca là một bác sĩ người Hy Lạp, có học thức, có kinh nghiệm về hải hành và có kiến thức về nhiều địa phương ở trong lãnh thổ của đế quốc La Mã thời bấy giờ. Ông cũng rất là xuất sắc ở trong việc viết văn. Hai sách Thánh Kinh Tân Ước do ông viết là sách Luca và sách Công vụ các sứ đồ được xem là ngang hàng với các tác phẩm kinh điển của Hy Lạp về phương diện văn phong và cách dùng từ ngữ. Luca cũng như Phaolô chưa từng có cơ hội đối diện với Đức Chúa Giêsu trong khoảng thời gian Ngài còn có mặt ở trên đất. Rất có thể Luca đã tin nhận tin lành qua sự rao giảng của Phaolô. Sau đó, Luca đã trở thành người bạn rất thân của Phaolô, được Phaolô gọi là người thầy thuốc yêu dấu ở trong Cô-lô-se đoạn 4 câu 14. Luca đã có mặt trong hầu hết các khoảng thời gian của các chuyến hành trình truyền giáo của Phaolô. Chính Luca là người ghi lại các hành trình truyền giáo đó trong sách Công vụ các sứ đồ. Vì thế chúng ta có thể hiểu rằng Luca cũng là người Chúa đặt để bên cạnh Phaolô để chăm sóc sức khỏe cho Phaolô. Sự kiện Luca, một người không phải dân Israel, được Chúa dùng để viết sách Tin lành Luca và viết sách tường trình công cuộc truyền giảng tin lành cho các dân ngoại. dường như để khẳng định một lẽ thật về Tin Lành. Đó là Tin Lành không chỉ dành riêng cho dân Israel, nhưng cho tất cả mọi dân tộc. Theo một vài sử liệu của Hội Thánh, thì có lẽ Luca đã bị giết vào năm 68, không bao lâu sau khi Phaolô và Phi-e-rơ bị giết, ở trong cái cuộc Hoàng đế La Mã Nero bắt hại Hội Thánh. Và chúng ta cũng tìm hiểu đôi điều cách tổng quát về sách Giăng. Sách Giăng được viết bởi sứ đồ Giăng. Nội dung của sách Giăng hoàn toàn khác với ba sách Ma-thơ, Mác và Luca. Trong khi sách Mác bắt đầu với chức vụ của Đức Chúa Giê-xu, hai sách Ma-thơ và Luca bắt đầu với sự Đức Chúa Giê-xu được sinh ra, thì sách Giăng bắt đầu với lúc ban đầu. Trong khi Ma-thơ, Mác và Luca nói đến phương diện nhân tính của Đức Chúa Giê-xu, thì Giăng nói đến phương diện thần tính của Ngài. Cũng qua sách Giăng mà chúng ta biết, Ngôi Lời là danh xưng của Đức Chúa Giê-xu trong thân vị Thiên Chúa trước khi Ngài nhập thế làm người. Cũng chỉ trong sách Giăng là có ghi lại lời tuyên bố của Đức Chúa Giê-xu về sự Ngài thực hữu trước Áp-ra-ham, như đã chép trong Giăng đoạn 8 câu 58. Thật sự, ta nói với các ngươi, trước khi có Áp-ra-ham, ta là. Cũng chỉ trong sách Giăng nhiều lần ghi lại lời Đức Chúa Giê-xu tự xưng ta là. Mà ta là tên riêng của Thiên Chúa, có nghĩa ta tự có và có mãi. Mục đích của sứ đồ Giăng khi viết sách Tin Lành Giăng đã được ông ghi lại ở trong Giăng đoạn 20 câu 31. Nhưng các việc này đã được chép để cho các ngươi tin rằng Giê-xu là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, và bởi tin các ngươi có sự sống trong danh của Ngài. Sách Giăng được dành cho mỗi người trong bất cứ dân tộc nào, để họ nhận thức rằng Đức Chúa Giê-xu là loài người nhưng cũng chính là Thiên Chúa và là Đấng cứu rỗi của nhân loại. Sách Giăng có 21 đoạn. Câu gốc của sách Giăng là Giăng đoạn 1 câu 14. Ngôi Lời đã chịu trở nên xác thịt và đã đóng trại giữa chúng ta. Chúng tôi đã ngắm xem sự vinh quang của Ngài, sự vinh quang như của Con Một đến từ Cha, đầy dẫy ân điển và lẽ thật. Và chúng ta cũng có một ít sơ lược về sứ đồ Giăng như sau. Giăng là một trong 12 sứ đồ đầu tiên của Đức Chúa Giê-xu. Ông là em của sứ đồ Gia-cơ và cũng là sứ đồ trẻ tuổi nhất. Hai anh em ông cùng với sứ đồ Phi-e-rơ là ba người thân cận nhất với Đức Chúa Giê-xu. Sách Giăng đã có 5 lần dùng cái danh xưng người môn đồ Chúa yêu để gọi ông, cho thấy ông có mối tương giao mật thiết với Chúa hơn các sứ đồ khác. Giăng được sinh ra vào năm thứ nhất, mặc dù có tài liệu cho rằng ông đã được sinh ra vào năm thứ sáu trước cầu nguyện. Và Giăng đã qua đời vào năm thứ 100. Quê hương của Giăng là xứ Galilee thuộc về miền Bắc quốc gia Israel, cách thủ đô Jerusalem khoảng 100 km. Gia đình của ông sinh sống bằng nghề đánh cá trên vùng biển hồ Galilee, còn gọi là biển Tiberias. Gia đình của ông có sự quen biết lớn với các thầy tế lễ và thầy tế lễ thượng phẩm đương thời Đức Chúa Giê-xu. Giăng là sứ đồ duy nhất theo sát Chúa vào tận trong dinh của thầy tế lễ thượng phẩm trong đêm Chúa bị bắt. Ông cũng là sứ đồ duy nhất có mặt bên chân thập tự giá của Chúa. Ông đã đón nhận bà Mary, mẹ phần xác của Chúa, về làm mẹ của mình, theo lời phán dạy của Chúa. Sau khi Đức Chúa Giê-xu phục sinh và thăng thiên, thì Giăng đã đem bà Mary về phụng dưỡng. Khi cơn bách hại Hội Thánh xảy ra ở tại Jerusalem, Giăng đã đem bà Mary về thành Ê-phê-sô và ở lại đó cho tới khi bà Mary qua đời. Có lẽ Giăng đã viết sách Tin Lành Giăng ở tại Ê-phê-sô vào khoảng từ năm 60 cho đến năm 67. Giăng bị bắt và lưu đày ra đảo Bắc Mô vào khoảng năm 95. Tại đó, ông đã được Đức Chúa Giê-xu ban cho các khải tượng để viết sách Khải Huyền. Sau khi được trả tự do vào năm 96, Giăng đã về lại Ê-phê-sô. Các thư Giăng nhất, Giăng nhì và Giăng ba có lẽ đã được viết ngay sau khi Giăng từ đảo Bắc Mô về lại Ê-phê-sô. Theo sử liệu của Hội Thánh thì Giăng đã chết già ở tại thành Ê-phê-sô vào năm thứ 100. Ông là sứ đồ duy nhất không chết vì bị bắt hại đức tin. Kính thưa Hội Thánh, trong loạt bài chú giải bốn sách tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta sẽ cùng nhau học về ý nghĩa của từng câu thánh kinh ở trong bốn sách tin lành bằng cách tổng hợp các câu thánh kinh trong mỗi sách cùng nói về một sự kiện. Chúng ta sẽ bắt đầu với sự thực hữu của Đức Chúa Giêsu trong thân vị Thiên Chúa. Rồi chúng ta lần lượt đi qua các sự kiện đã xảy ra với Ngài theo thứ tự thời gian. Và sau cùng là chúng ta kết thúc bài học của chúng ta với cái sự Đức Chúa Giêsu thăng thiên. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an, giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Và tiếp theo đây kính mời quý ông bà, anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Tâm Linh Con Ngưỡng Trông. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Và đem theo tiền công của ta với ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người ấy sẽ là.
Lòng
trời cao. Amen. Cảm tạ Chúa. Mê Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.